Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị và các bạn đang đón nghe chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Thưa quý thính giả, chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động nhằm phát huy sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, cải tiến kỹ thuật trong công nhân lao động. Nhân tháng công nhân năm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức lễ tôn vinh 155 cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào lao động sản xuất với những sáng kiến vượt khó phát triển. Nhịp sống hôm nay và câu chuyện chính sách sẽ đề cập về chủ đề này. Phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn qua tiểu phẩm hài Đóng dấu của quà tặng giờ thứ 9. Bây giờ, mời quý vị cùng bắt đầu chương trình với Nhịp sống hôm nay.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, Bắc Giang hôm nay đã có một vị thế mới, một diện mạo mới với những bước phát triển vượt bậc. Đóng góp không nhỏ vào thành quả chung đó phải kể đến sự nỗ lực lao động sáng tạo của lực lượng công nhân lao động trong tỉnh. Đặc biệt, trong chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, Bắc Giang đã có 155 cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc được tuyên dương.
Trong số hàng trăm nghìn công nhân lao động thuộc công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, anh Bùi Văn Hoàng, phó phòng sản xuất đúc của công ty trách nhiệm hữu hạn Guvina là một điển hình xuất sắc, tham gia rất tích cực vào phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Công ty trách nhiệm hữu hạn Guvina là đơn vị sản xuất các sản phẩm nhựa cho máy điện thoại Samsung. Chính vì thế, khâu ép nhựa là khâu quan trọng nhất. Anh Hoàng là người rất đam mê và có trách nhiệm cao với công việc. Từ thực tế bất cập của việc đưa nguyên liệu nhựa vào máy ép bằng phương pháp thủ công mất nhiều sức lao động, không an toàn và độ chính xác thấp, anh Hoàng có sáng kiến thiết kế dụng cụ hút nguyên liệu nhựa từ thùng lên bồn đổ nhựa của máy ép. Sáng kiến này không chỉ là giải pháp tiết kiệm về mọi mặt mà còn rất hữu ích, thiết thực cho doanh nghiệp. Anh Bùi Văn Hoàng chia sẻ.
Tôi đã suy nghĩ cái máy hút bụi, nguyên lý hoạt động của nó như nào và tôi đã tìm hiểu và sau đó tôi đã nhờ một bạn bên phòng cơ điện mà hai người chúng tôi đã hợp tác và đưa ra ý kiến là tạo ra một cái máy hút nhựa như này. Và sau đó thì chúng tôi đã liên hệ với lại bên công đoàn để gửi lên ban lãnh đạo công ty để chế tạo ra cái máy này để thứ nhất là sẽ bớt đi nhân lực, cái thứ hai đó là sẽ không gây nguy hiểm cho người lao động.
Từ sáng kiến của anh Hoàng, mỗi tháng công ty trách nhiệm hữu hạn Guvina đã tiết kiệm được số chi phí 30 triệu đồng. Từ một máy được lắp thí điểm ban đầu, đến nay toàn bộ 50 máy ép nhựa của công ty đã được lắp dụng cụ hút nguyên liệu từ thùng lên bồn nguyên liệu. Anh Nguyễn Văn Nam, công nhân trực tiếp đứng máy ở bộ phận này, nhận xét.
Trước đây là khoảng 3 người mới làm được công việc đổ nhựa. Khoảng 2 tiếng chúng tôi phải trèo lên máy để thao tác rồi. Rất chi là mất thời gian, mất sức khỏe, nguy hiểm nữa. Từ khi có cái giải pháp này là chúng tôi đã chỉ cần 1 người thôi.
Trong số những sáng kiến tiêu biểu được vinh danh từ chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển, còn có sáng kiến của anh Đặng Đình Bình, công nhân tổ chống thất thoát, công ty cổ phần nước sạch Bắc Giang. Là công nhân của tổ chống thất thoát, công việc của anh Bình là phải nghe rò rỉ, khảo sát, kiểm tra van, đồng hồ tổng và toàn tuyến cấp nước. Anh Bình đã có sáng kiến áp dụng kỹ năng nghe, phân tích, đánh giá, khoanh vùng các điểm rò rỉ trên mạng lưới cấp nước. Áp dụng giải pháp này thì tổ chống thất thoát nước đã tìm được rất nhiều điểm vỡ lớn tới vài chục mét khối nước một giờ, nằm sâu trong lòng đất, giúp công ty giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch xuống còn 2% so với năm 2019. Sáng kiến đã được áp dụng ở nhiều công ty cấp thoát nước trên toàn quốc. Anh Bình đã được Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo năm 2019 và năm 2020.
Đây là công việc mà tôi đã lựa chọn, nên là tôi luôn luôn xác định gắn bó và gắn bó lâu dài và tôi sẽ quyết tâm tìm ra những cái giải pháp tốt nhất để làm giảm thiểu thất thoát và giúp công ty phát triển ngày một bền vững hơn.
Khi triển khai kế hoạch tổ chức lễ tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu lần thứ 12 năm 2021 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, Liên đoàn Lao động thành phố cũng đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở tăng cường công tác rà soát để lựa chọn những công nhân lao động có thành tích thực sự tiêu biểu, có những đóng góp tích cực đề nghị tôn vinh. Chị Hà Thị Hảo, công nhân tổ may 4, công ty trách nhiệm hữu hạn may Quan Trang Vina, là một điển hình được lựa chọn trong số hàng trăm công nhân của công ty và hàng chục nghìn lao động của Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Giang. Đây là một đoàn viên có sự toàn diện về thành tích chuyên môn cũng như công tác công đoàn và cũng là người có nhiều sáng kiến đóng góp cho doanh nghiệp làm giảm chi phí, tăng năng suất sản phẩm. Năm 2020, chị Hảo là người đã làm lợi cho doanh nghiệp hàng chục triệu đồng mỗi tháng vì đã có tới 4 sáng kiến được áp dụng vào dây chuyền may, góp phần tìm ra nguyên nhân, sửa chữa những lỗi thường gặp, đồng thời rút ngắn công đoạn, lược bỏ thao tác thừa. Một trong những sáng kiến tiêu biểu của chị là sáng tạo ra các loại ke để áp dụng cho trần chỉ hàng lông vũ, tăng mục tiêu năng suất lên 125%, tương đương 12 sản phẩm lên 18 sản phẩm một giờ. Chị Hà Thị Ngợi, tổ trưởng tổ may 4, công ty trách nhiệm hữu hạn may Quan Trang Vina nói.
Ngày xưa mà chúng tôi chưa có cái ke lông đấy thì công nhân phải làm rất là vất vả. Chẳng hạn như mà đưa một cái sản phẩm hàng vào thì tay trên, tay dưới, tất cả đều phải lưu ý. Nhưng bây giờ có ke chúng dùng thì người công nhân là sản xuất rất là an tâm. Hàng thì không có hàng hỏng nữa. Chất lượng của cái công đoạn của mình là tuyệt đối luôn.
Vinh dự và tự hào khi được Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, chị Hảo chia sẻ.
Tôi cũng chẳng có là nhiều nhưng mà cũng có, tôi nghĩ ra được cái gì thì tôi cũng bàn mọi người, ví dụ cho công ty, anh chị em và các tổ cơ điện thì tôi cũng có một chút thành tích là sáng kiến. Tôi cũng rất là vinh dự công ty và các Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bắc Giang hôm nay được bằng khen. Không biết nói gì hơn là cũng rất là cảm ơn.
Trên đây chỉ là 3 trong số hơn 100 công nhân lao động tiêu biểu đã có những sáng kiến xuất sắc được tôn vinh. Mỗi người một công việc, một lĩnh vực mang tính đặc thù, song họ luôn cố gắng vươn lên, vượt mọi khó khăn, năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Họ xứng đáng được khen thưởng, được tôn vinh, ghi nhận với những cống hiến trong công việc, góp phần xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, xây dựng quê hương Bắc Giang ngày càng giàu mạnh, văn minh.
Thưa quý thính giả, chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động là hoạt động rất có ý nghĩa trong năm 2021 này. Tỉnh Bắc Giang hiện đang là một trong 3 đơn vị dẫn đầu toàn quốc về số lượng sáng kiến đã được đăng ký và thực hiện. Câu chuyện chính sách hôm nay là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Bùi Văn Khước, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Giang, một trong những đơn vị có nhiều đóng góp trong chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển.
Câu chuyện chính sách.
Trước tiên xin được cảm ơn ông Bùi Văn Khước, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Giang đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang.
Xin được chào chị phóng viên và các bạn thính giả nghe đài.
Được biết là thành phố Bắc Giang là một trong những đơn vị điển hình thực hiện phong trào 75.000 sáng kiến. Vậy thì đến thời điểm này số lượng sáng kiến của đơn vị cụ thể ra sao ạ?
Thực hiện cái chương trình thực hiện 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển thì Liên đoàn Lao động thành phố chúng tôi thì căn cứ cái chức năng nhiệm vụ của mình thì cũng đã xây dựng công văn triển khai đến các cái công đoàn cơ sở trực thuộc về các cái thực hiện cái chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó phát triển. Thì cái nội dung này cũng lồng ghép với hoạt động hưởng ứng tháng công nhân thì triển khai đến các đơn vị công đoàn cơ sở, vận động đoàn viên công đoàn thực hiện cái sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất để góp phần vào trong việc là hạ giá thành sản phẩm cũng như nâng cao chất lượng sản phẩm cho doanh nghiệp, thì tạo vào cái tiền đề trong việc nâng cao thu nhập đời sống của người lao động. Thì qua thời gian phát động thì tổng số sáng kiến chúng tôi đã đưa lên cái chương trình 75.000 sáng kiến do Tổng Liên đoàn Lao động phát động thì là được gần 1.200 sáng kiến, cũng là đơn vị đứng thứ hai toàn tỉnh Bắc Giang và cũng đã được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tặng bằng khen là đơn vị xuất sắc trong cái việc vận động rồi tuyên truyền công nhân viên chức lao động thực hiện 75.000 sáng kiến do Tổng Liên đoàn Lao động phát động.
Để đạt được những kết quả mà như ông vừa nói thì ông có thể cho biết là công tác vận động này, tuyên truyền được Liên đoàn Lao động thành phố thực hiện như thế nào trong thời gian vừa qua?
Chúng tôi cũng đã thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền bằng công văn rồi thì chỉ đạo các công đoàn cơ sở tuyên truyền bằng các cái hình thức tờ rơi, tờ gấp cũng như là thực hiện trên loa truyền thanh của đơn vị trực tiếp đến để người lao động hiểu được cái việc thực hiện cái sáng kiến cải tiến kỹ thuật đối với các đơn vị của mình. Và trên Liên đoàn thành phố chúng tôi cũng cử cán bộ, một đồng chí đôn đốc thường xuyên kiểm tra và đặc biệt là hướng dẫn cụ thể các cái bước để người lao động truy cập cũng như là đưa lên cái chương trình sáng kiến của tổng liên đoàn, và cũng nhập cái các cái nhóm Zalo thực hiện, tức là báo cáo qua Zalo hàng ngày. Các cái nhóm Zalo như là công đoàn khối hành chính sự nghiệp, công đoàn khối sản xuất kinh doanh, công đoàn khối các trường, thì các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, thì chúng tôi hàng ngày các công đoàn cơ sở báo cáo số lượng sáng kiến lên, chúng tôi đưa công khai lên các nhóm Zalo để các công đoàn cơ sở so sánh cũng như là có cái tiêu chí thi đua các đơn vị. Những đơn vị chưa làm được thì cũng đó là xem mình tại sao là chưa làm được, và những đơn vị đã làm được thì tôi cũng đã khuyến khích động viên và cũng có để làm cái cơ sở để làm tiêu chí đánh giá thi đua cuối năm. Và đặc biệt là chúng tôi cũng đã có cái bình xét đề nghị Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Giang tặng bằng khen cho 5 cá nhân là có cái sáng kiến xuất sắc nhất. Từ cái hiệu quả tuyên truyền trong công tác thực hiện sáng kiến thì cũng đã xuất hiện được nhiều cái sáng kiến tiêu biểu làm lợi cho doanh nghiệp rất nhiều hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Ví dụ như là đồng chí Hoàng Thị Quế, tổ trưởng của công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn Bài An Vina thì có 9 sáng kiến, cũng có rất nhiều sáng kiến cũng đã được gửi sang hội thi của Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật. Thì đối với Liên đoàn lao động thành phố Bắc Giang, cũng tôi cũng đã gửi 3 sáng kiến gửi về Hội đồng khoa học kỹ thuật của tỉnh Bắc Giang để chấm điểm trong cái đợt thi được rồi.
Để ngày càng có thêm nhiều những cái sáng kiến đóng góp trong lao động sản xuất thì thời gian tới Liên đoàn lao động thành phố sẽ có những cái chính sách khuyến khích người lao động như thế nào thưa ông?
Để tiếp tục thực hiện tốt cái chương trình 75.000 sáng kiến do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động các công đoàn cơ sở, đặc biệt là các công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp, tiếp tục phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp là tiếp tục thực hiện chương trình áp dụng cái khoa học kỹ thuật cũng như các cái sáng kiến vào trong mà quy trình lao động sản xuất cũng như là công tác, để mục đích chính tức là giảm bớt cái chi phí cũng sản xuất kinh doanh cũng như hạ giá thành sản phẩm cũng như là để tăng năng suất lao động, để góp phần thêm cái phần nâng cao thu nhập đời sống của người lao động, góp phần vào sự phát triển bền vững của các cái doanh nghiệp cũng như trong công việc của các đồng chí ở các cái cơ quan đơn vị trong thành phố Bắc Giang. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục áp dụng và thực hiện, thứ nhất là tuyên truyền vận động người lao động tiếp tục thực hiện chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp với chủ doanh nghiệp thực hiện phát động cái áp dụng sáng kiến trong lao động sản xuất, và cũng lựa chọn một số cái sáng kiến tiêu biểu để đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố khen thưởng vào dịp cuối năm. Đặc biệt hơn nữa là chúng tôi cũng phối hợp với các doanh nghiệp để bình chọn những cái sáng kiến để khen thưởng vào dịp tháng công nhân cũng như là ngày doanh nhân Việt Nam, để động viên khuyến khích người lao động tiếp tục phát huy cái sáng kiến cải tiến kỹ thuật của mình áp dụng vào trong lao động sản xuất, để góp phần tăng năng suất lao động cũng như là giảm giá thành và nâng cao thu nhập đời sống của người lao động.
Vâng, xin được cảm ơn những thông tin mà ông vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, quà tặng giờ thứ 9 hôm nay sẽ gửi tới các bạn tiểu phẩm hài có nhan đề Đóng dấu với sự tham gia của hai nghệ sĩ hài Công Lý và Phạm Bằng. Tiểu phẩm đề cập tới một thực trạng xấu trong xã hội, đó là lối làm việc quan liêu, hách dịch của một bộ phận công chức trong cơ quan nhà nước. Họ với chiếc dấu quyền lực trong tay, nhưng lại vì quyền lợi và mục đích cá nhân mà cố tình làm sai quy tắc để hòng trục lợi cho bản thân, bất chấp đạo đức nghề nghiệp. Với sự diễn xuất ăn ý của hai nghệ sĩ hài Phạm Bằng và Công Lý, người nghe đã thấy được thực trạng xấu được phơi bày dưới tiếng cười đả kích sâu cay. Bây giờ là nội dung tiểu phẩm Đóng dấu. Mời các bạn cùng nghe.
Đây rồi. Ôi trời ơi, gớm. Có mấy con dấu thôi mà mệt hết cả người. Ra cả cẳng suốt từ sáng đến bây giờ. 4-5 cửa. Cửa này là cửa cuối cùng. Xong rồi đấy. Ôi trời. Chào bác ạ.
việc nhà nước thì ngủ thế này. Mày cũng nghỉ một tí, mệt quá. Suốt từ 5 giờ sáng đến bây giờ.
Chả giấu gì bác, con vợ em ngày xưa bố mẹ nó đẻ ra đặt tên là Mặt Mo. nhưng mà chắc là lớn lên thì ngượng xấu hổ với bạn bè nên tự đổi tên là quạt mo.
Rồi, mặt mo mặt biết gì cũng được.
Dạ vâng, sao cả.
Bác. Ờ, thế còn cái gì nữa không?
Dạ không hết rồi, đây có thế này rồi ạ.
Thế rồi ạ.
Dạ vâng. Đấy, bác xem cái này của tôi rồi.
Sao mà.
Ê không bác ơi. Ôi trời ơi bác ơi. Bác thông cảm. Bác đóng luôn cho em cái dấu để em còn về. Nhà em xa lắm, bây giờ em về xong sáng mai em lại lên thì còn. Bác thông cảm. Dạ không. Bác xem này. Em là dân quê, chúng em không biết gì cả. Tôi bây giờ thủ tục giấy tờ còn cái gì thiếu nữa, bác cứ chỉ bảo để em có đi lo nốt ạ.
Anh phải nhớ rằng khi tôi đóng cái dấu cho anh vào đây,
dạ vâng,
là tôi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước chính quyền.
Dạ vâng.
Trước nhân dân.
Dạ vâng.
Anh hiểu chưa?
Em hiểu rồi, bác là người phải chịu trách nhiệm, đúng rồi.
Thì anh hiểu rồi, cho tôi hỏi như này này. Anh có hiểu thế nào là trách quyền lợi không? Không ạ. Thế thì anh ra đứng kia, bao giờ anh hiểu được trách quyền lợi? Anh vào đây tôi đóng dấu cho anh nhé, chúng có tí. Đi.
Trách quyền lợi là cái gì? Dạ báo cáo bác, trách ở đây trách là trách mắng à? Hay là trách bóc? À, bác ơi, có phải là tắc trách không hả bác?
Trách đây là trách nhiệm.
À, trách là trách nhiệm.
Đấy.
Trách là trách nhiệm. Thế còn quyền? Quyền tức là quyền hành. À đúng rồi, những người như bác đây là những người có quyền, mà đã có quyền thì là được phép hành người khác, hành đến khi nào văng hết răng ra chỉ còn lợi thôi. À đấy, lợi, thôi đúng rồi, có quyền mà hành người khác thì lợi hại quá thì còn gì nữa. Bác ơi, quyền là quyền hành, còn lợi là lợi hại, có phải không hả bác?
Lợi đây là lợi ích, là lợi nhuận chứ không phải là lợi hại. Người ta nói là quyền lợi chứ không ai nói là quyền hại. Thấy chưa? Quyền hại thì chẳng ai làm cả. Anh hiểu chưa? Và tôi nói thêm ra như này, trách quyền lợi phải đi vào một khối thống nhất. Anh hiểu chưa?
Trách là trách nhiệm đây rồi. Hồi im đấy nhá. Quyền là quyền hành. Lợi đây. Quyền có quyền. Tao có quyền, tao hành mày.
Này.
Dạ.
Anh cứ lý luận lung tung. Quyền hành cái gì ở đây? Tôi đã nói với anh rồi, quyền đây là quyền lợi. Lợi đây là lợi ích, là lợi nhuận, chứ không phải là răng lợi nha anh.
Lợi ích à?
Ông dở dở thế nào?
Trong việc này thì ai là người có lợi? Bác ơi. Bác ơi, thế trong việc này thì bác được lợi hay em được lợi ạ?
Nói tóm lại là thế này, có quyền thì phải có lợi, anh hiểu chưa?
Ôi giời ơi, có thế thôi mà. Đúng rồi. Dạ vâng, em biết rồi. Cơ mà bác ơi, lợi là ở trên thành phố người ta mới nói là lợi, ở dân quê chúng em người ta gọi là lễ. Bác bảo là ý bác muốn nói là em phải dâng lễ lên cho bác cái gì?
Này, tôi nói nghe như thế bao giờ? Hả?
Bác ơi, bác không nói nhưng mà tự em phải hiểu là em phải dâng lễ cho bác.
Anh hiểu là cái đó anh hiểu.
Dạ vâng nhá, bác cứ bình tĩnh.
Bảo
có lễ. Lễ đây rồi. Dạ. Báo cáo bác.
Cái gì thế này?
Dạ, báo cáo bác đây là
trách, quyền và lợi ạ. Tôi hỏi anh cụ thể là cái gì?
Dạ, báo cáo bác đây là đĩa xôi với miếng thịt. Dạ, con vợ em nó gói cho em để em ăn được. Nhưng mà nhiều việc quá em chưa kịp ăn. Bây giờ em soạn cái lễ dâng lên bác.
Tôi nói cho anh biết. Tôi nói cho anh biết. Tôi không phải là cái loại gọi là ăn cái miếng thịt với miếng xôi thừa của anh.
Ê,
nhá.
Không.
Anh hiểu chưa?
Dạ. Em chưa đụng miếng nào đâu ạ.
Không đụng miếng nào, tôi cũng không ăn cái miếng thịt thôi. Nhá. Dạ. Anh tôi cầm ăn miếng xôi của anh thế này, rồi người ta lu loa lên là tôi là kẻ xôi thịt à. Thôi anh đi về đi.
Bác ơi, khổ quá, bác không hiểu lòng em. Bác ơi, các cụ nhà ta vẫn thường nói lễ bạc nhưng lòng thành, cơi dầu không nặng nhưng mà nặng hai tay bưng. Đây là cái tấm lòng thành của dân quê chúng em. Dạ bác làm ơn nhận cho ạ.
nói ra rồi. Đường Đường là một trưởng phòng như tôi, là một cán bộ như tôi, không đời nào tôi cầm cái miếng xôi miếng thịt của anh để tôi va vào mồm tôi. Anh hiểu chưa? Tôi nói để anh biết, không biết bao nhiêu người đưa phong bì mà tôi chưa chắc anh ạ. À.
Bác ơi, bác thông cảm, nhưng mà giờ này thì em biết mua phong bì ở đâu bây giờ ạ? À? Dạ ơi, thưa bác ơi.
Thôi hết giờ rồi, mai nhá.
Ê, ôi bác trưởng phòng ơi, ôi, bác trưởng phòng của chúng tôi. Bác ơi, em lại bác, em xin bác, em xin bác.
Giờ tôi
bác cứ bình tĩnh, bác.
Anh rất thiệt lắm.
Dạ, bác cứ bình tĩnh, bác ngồi xuống đây đã. Dạ vâng, thưa bác cứ ngồi xuống đây.
Ủa bác,
đây, bác ngồi xuống đây ạ. Bác trưởng phòng, bác chờ em tí, em về ngay.
Nhanh.
Dạ vâng, em về ngay bác ạ.
Ngây giả ngô, nói đến như thế mà chả hiểu cái gì cả.
Dạ, báo cáo bác trưởng phòng, phong bì đây rồi ạ.
Lạ quá nhỉ. Ai bảo anh đưa phong bì cho tôi?
Bác bảo. Dạ không, bác không bảo. Bác ấy không bảo là phải đưa phong bì cho bác ấy đâu.
Dạ. Ai bảo anh đưa phong bì cho tôi?
Dạ, đây ạ.
Quá ghê nhỉ, chơi cả mình.
cho mình toàn tiền âm phủ. Nó cứ giao đãi đầu trước nó xỏ xiên mãi mình không biết. À, được rồi, không sao cả. Trong tay tao hãy còn nắm con trống. Và không bao giờ tao buông ra đâu. Trên đời này, mày còn phải đi đóng giống nhiều lần nữa con ạ.
Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm Đóng Dấu, cái kết bất ngờ cùng tiếng cười sảng khoái cũng đã khép lại chương trình giờ thứ 9 hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.